truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đi thăm tặng quà các đối tượng bảo trợ trẻ em thiệt thòi, các bệnh nhân tâm thần kinh nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Với mong muốn được sẻ chia với người nghèo trong cuộc sống, những món quà Tết do Hiệp hội Du lịch tỉnh trao tặng phần nào giúp người nghèo trên địa bàn tỉnh cảm thấy ấm lòng hơn mỗi khi Tết đến xuân về.
Mặc dù gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu thực phẩm của người dân tăng, song hiện nay giá lợn hơi trên thị trường thành phố giảm mạnh khiến người chăn nuôi điêu đứng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 19 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức 3 đoàn đi thăm tặng quà tại trường giáo dục hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà trường giáo dục hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, là một chi nhánh của tổ chức hỗ trợ trẻ em thiệt thòi Việt Nam. Với chức năng nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, nhà trường đã tiếp nhận chăm sóc giáo dục tại trường và hỗ trợ giáo dục hòa nhập hàng nghìn học sinh khuyết tật của tỉnh cũng như các tỉnh lân cận như Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên và chúc các học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường đón Tết Đinh Dậu 2017 đầm ấm vui vẻ. Nhân dịp này, thành phố đã tặng nhà trường 10 triệu đồng nhằm góp thêm kinh phí cho nhà trường chăm lo Tết cho các em học sinh. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên và chúc các học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường đón Tết Đinh Dậu 2017 đầm ấm vui vẻ. Nhân dịp này, thành phố đã tặng nhà trường 10 triệu đồng nhằm góp thêm kinh phí cho nhà trường chăm lo Tết cho các em học sinh. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, đoàn đã tặng 31 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các đối tượng là người già cô đơn không nơi nương tựa, là công dân của thành phố Thái Nguyên và trẻ em bị bỏ rơi. Đoàn cũng đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và động viên các đối tượng giữ gìn sức khỏe đón xuân Đinh Dậu 2017 vui tươi đầm ấm. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đã động viên thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhân đang được chăm sóc điều trị tại đây và chúc mọi người đón xuân vui vẻ đầm ấm. Nhân dịp này, đoàn đã tặng 74 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Ngày 20 tháng 1, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung tổ chức lễ trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ khó khăn với những người nghèo, góp phần mang đến niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, Hội doanh nghiệp phường, Hội khuyến học phường, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các nhà hảo tâm trên địa bàn đã tặng gần 80 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau dài ngày. Tổng giá trị quà tặng trên 16 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân phường cũng trao quà cứu trợ của Ủy ban nhân dân thành phố cho 45 hộ với 74 khẩu, mỗi khẩu 200.000 đồng, tặng quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cho 2 hộ nghèo và hỗ trợ tiền điện năm 2016 cho 13 hộ gia đình nghèo trên địa bàn. Bà Dương Thị Lộc, tổ 18 phường Quang Trung là hộ nghèo với hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng bà bị bệnh nan y, bản thân lại không có việc làm ổn định nên hàng ngày bà phải chạy vạy khắp nơi, làm đủ nghề tự do để cố gắng cho hai đứa con được học hành. Hôm nay được đón nhận những món quà của Ủy ban nhân dân phường Quang Trung trao tặng, bà xúc động nói:
"Được sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường và các ban ngành đoàn thể thì chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi. Thay mặt gia đình rồi tất cả những hộ người cảm ơn ban lãnh đạo phường Quang Trung và tất cả các ban ngành đoàn thể đã quan tâm đến giúp đỡ các hộ nghèo và trong đấy có gia đình tôi. Chúng tôi xin hứa là chấp hành tốt những cái nội dung mà cấp trên đề ra và cố gắng là phấn đấu để thoát nghèo."
Từ nhiều năm nay, phường Quang Trung đã duy trì tốt hoạt động tặng quà Tết cho người nghèo. Đây là hoạt động nhằm mang đến một cái Tết ấm cúng, sum vầy đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà giá trị tuy không nhiều, nhưng chứa đựng mong muốn được chia sẻ một phần nào đó đối với các hộ dân khi Tết Đinh Dậu đã cận kề.
Nhằm giúp những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón một cái Tết thêm phần yên vui ấm áp, các thành viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên lại tiếp tục hành trình trao quà Tết tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Những suất quà gồm nước mắm, mì chính, dầu ăn, bánh kẹo, mứt đã được đoàn chuẩn bị khá chu đáo. Tuy không phải là những món quà xa xỉ, nhưng đây chính là tấm lòng, sự nhiệt huyết của mỗi thành viên trong Hiệp hội Du lịch với mong muốn được sẻ chia với những khó khăn vất vả của người nghèo trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Món quà thì lại chỉ có nhỏ thôi, nhưng tạm thời để chia sẻ với cái người nghèo của huyện Phú Bình. Trong đó là có 6 thứ mang rất đầy đủ những cái ý nghĩa tâm huyết của 100 hội viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
60 suất quà Tết gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết thực phục vụ Tết có tổng trị giá 24 triệu đồng đã được trao tận tay người nghèo. Được biết, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Phú Bình hiện chiếm 8,2%. Đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, không có thu nhập ổn định. Nói thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Trong những năm vừa qua, thì Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã về đây tặng quà, năm nay là năm thứ ba. Thế và các anh các chị ở trên đó cũng biết được cái hoàn cảnh của những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Phú Bình. Thì chúng tôi cũng thấy những cái suất quà của hội du lịch về thì có ý nghĩa đối với người dân, là giúp người ta cả về vật chất và tinh thần để cho họ vươn lên trong cuộc sống.
Sau khi nhận được quà của Hiệp hội Du lịch, chị Dương Thị Hanh, xóm Tây Bắc, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, xúc động nói.
Hôm nay tôi rất vui vì đã được nhận được món quà này. Trong món quà này rất chứa đựng rất nhiều tình cảm, mà những cái món quà này thì rất thiết yếu cho gia đình nhà tôi.
Trong những năm qua, bên cạnh việc đoàn kết động viên nhau phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, các thành viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện và được cộng đồng đánh giá cao. Hoạt động tặng quà Tết cho các hộ nghèo tại huyện Phú Bình cũng là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hiệp hội, với hy vọng những phần quà được trao tặng sẽ làm cho những người nghèo nơi đây cảm thấy ấm lòng hơn trong dịp Tết đến xuân về.
Đổi mới hoạt động ban đại diện để phù hợp với nhiệm vụ chung của tỉnh, đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tại hội nghị tổng kết của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa diễn ra. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tham luận của các địa phương và ý kiến phát biểu của đại diện một số đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt được trong năm 2016, đồng thời cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2016, chi nhánh Thái Nguyên tiếp tục được Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất khu vực 3 gồm 7 tỉnh, đã phần nào cho thấy sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong thành tích chung về thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo của tỉnh năm qua, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đóng góp một phần đáng kể. Có thể nói, với lãi suất cho vay thấp, thủ tục vay trả nhanh chóng, tiện lợi, ngân hàng chính sách xã hội thực sự là ngân hàng của người nghèo, vì người nghèo. Do làm tốt công tác phối hợp trong hoạt động ủy thác với các hội đoàn thể, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội 2 cấp tỉnh, huyện, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngân hàng chính sách xã hội, các tổ tiết kiệm vay vốn, nên chất lượng tín dụng của chi nhánh ngân hàng xã hội tỉnh ngày càng được nâng cao, tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, mặc dù Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng chúng ta vẫn đứng thứ 29 cả nước về tỷ lệ hộ nghèo, với tỷ lệ hiện còn 11,2%, tương ứng với trên 35.000 hộ. Do đó, nhiệm vụ giúp người dân xóa đói giảm nghèo vẫn đang và tiếp tục cần sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì thế, năm 2017, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp tỉnh và huyện cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát vào các định hướng lớn của tỉnh để triển khai cho vay các chương trình sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Cùng với đó, có những tham mưu đề xuất với tỉnh để huy động sự vào cuộc của các tỉnh, huyện, thành thị và doanh nghiệp trong việc dành nguồn vốn để ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay đến hộ đối tượng. Tính đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 2.718 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt tỷ lệ trên 99% tổng nguồn vốn, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,06%. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã công bố quyết định khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, với tổng trị giá tiền thưởng lên tới 258 triệu đồng. Chiều 19 tháng 1, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phòng không nhân dân năm 2016 và triển khai nhiệm vụ phòng không nhân dân năm 2017. Tới dự có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Năm 2016, công tác phòng không nhân dân của thành phố tiếp tục đi vào hoạt động có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng đảm bảo đủ số lượng, ngày càng nâng cao chất lượng chính trị cũng như huấn luyện, rèn luyện trình độ kỹ thuật, chiến thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, thành phố đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh có nội dung về phòng không nhân dân cho 27 trường trung học phổ thông, cao đẳng đại học với 32.000 học sinh sinh viên đúng chương trình. Đối với công tác xây dựng lực lượng phòng không, hiện nay thành phố có 3 khẩu đội phòng không kiêm nhiệm, 1 trung đội súng phòng không của lực lượng dự bị động viên và 3 trung đội súng máy phòng không dân quân tự vệ. Mỗi phường xã có từ 3 đến 4 tổ thuộc lực lượng khắc phục hậu quả sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Hệ thống quan sát thông báo báo động phòng không của thành phố được duy trì tốt. 3 trận địa phòng không cấp trung đội và 1 trận địa cấp khẩu đội được đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Năm 2017, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung nghị định, các thông tư hướng dẫn về phòng không nhân dân, ra soát đôn đốc các phường xã thực hiện đề án và tổ chức xây dựng lực lượng phòng không nhân dân, làm tốt công tác tổ chức, biên chế, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng phòng không trong toàn thành phố.
Sáng 20 tháng 1, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với thành đoàn tổ chức diễu hành tuyên truyền về an ninh trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Tham gia đoàn diễu hành có 150 đoàn viên công an thành phố và đoàn viên thanh niên của các phường xã trên địa bàn thành phố. Đoàn diễu hành xuất phát từ công an thành phố và đi qua các tuyến đường chính như Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Cách mạng tháng 8, dùng loa truyền thanh để phổ biến các nội dung của luật giao thông đường bộ, các nghị định của chính phủ về quản lý sử dụng pháo, cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Các nội dung tuyên truyền về luật giao thông đường bộ được phổ biến với các thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ như đã uống rượu bia không lái xe, đi đúng phần đường, làn đường, không phóng nhanh vượt ẩu. Thông qua buổi diễu hành góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tạo chuyển biến từ ý thức đến hành động của cán bộ và nhân dân đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an thành phố và tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.
Sáng 19 tháng 1, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội cao tuổi phường Quang Vinh đã tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn phường. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi trong năm 2017. Mừng thọ người cao tuổi là nghi lễ cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Việc tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn phường Quang Vinh đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về người cao tuổi, thấy rõ vị trí vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục có những cống hiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, phường có trên 100 cụ cao tuổi từ 70 đến 100 tuổi đã được lãnh đạo Hội cao tuổi thành phố và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tặng quà chúc thọ. Trong đó có một cụ được mừng thượng thọ 100 tuổi, một cụ được mừng thọ 95 tuổi, 6 cụ được mừng thọ 90 tuổi, 26 cụ được mừng thọ 85 tuổi và 80 tuổi, 72 cụ được mừng thọ tuổi 75 và tuổi 70.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phần điểm tin nhanh về thị trường hàng hóa phục vụ Tết Đinh Dậu 2017.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, bắt đầu từ ngày 19 tháng 1, tức 22 tháng Chạp, khu vực bên ngoài các chợ chính và chợ cóc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã rất nhộn nhịp người mua bán, sinh lễ, phục vụ ngày ông công ông táo. Theo khảo sát, thị trường cá chép vàng giá dao động từ 5.000 đến 15.000 đồng một con, cá chép ngũ sắc 10.000 đến 15.000 đồng một con. Đến thời điểm này, lá dong phục vụ gói bánh chưng bán tại các điểm chợ trên địa bàn chưa được phong phú. So với năm ngoái, giá lá dong năm nay đắt hơn, dao động từ 70.000 đến 80.000 đồng một bó, 100 lá, loại lá đại, dài và đẹp, lá dong nhỏ, giá từ 45.000 đến 55.000 đồng một bó, 100 lá. Đi kèm với lá dong, lạt buộc để gói bánh cũng được bày bán với giá 5.000 đồng một bó, tăng hơn năm ngoái 2.000 đồng một bó. Đối với thị trường gạo nếp và đậu xanh cũng có sự biến động về giá, tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg. Điển hình như gạo nếp cái hoa vàng từ 25.000 đồng một kg, tăng lên 28.000 đồng một kg, nếp cẩm tăng từ 29.000 đồng kg lên 31.000 đồng kg, nếp hương giá 37.000 đồng kg, nếp cẩm Điện Biên giá từ 39.000 đến 40.000 đồng kg. Đối với đậu xanh loại ngon đã tăng từ 50.000 đồng kg lên mức 53.000 đồng kg. Tại khu tầng hầm chợ Thái, giá nấm hương bán lẻ từ 300.000 đến 450.000 đồng kg, giá mộc nhĩ đen không chân từ 170.000 đến 220.000 đồng kg, mộc nhĩ trắng trên 200.000 đồng kg. Đối với măng củ khô có giá từ 180.000 đến 220.000 đồng kg, măng vầu 160.000 đến 200.000 đồng kg, măng vầu xé 150.000 đến 200.000 đồng kg, măng lưỡi lợn 180.000 đến 240.000 đồng kg, măng sợi khô trên dưới 260.000 đồng 1 kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật thị trường, vào dịp cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng, kéo theo giá thịt lợn cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, thời điểm này, giá thịt hơi lại đang có xu hướng giảm mạnh, khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng.
Là hộ chăn nuôi lợn ở xóm Tân Thành 1, nhưng những ngày cuối năm, đàn lợn thịt gần 15 con của bà Đỗ Thị Lẫm vẫn còn nguyên trong chuồng. Con bé nhất cũng phải lên tới 80kg, con to trên một tạ. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lẫm không khỏi lo lắng. Giờ lợn càng to, tiền cám gạo càng tốn kém mà không thể bán được do giá thịt hơi quá rẻ, chỉ còn từ 25 đến 27.000 đồng 1 kg. Nhà nào lợn ngon, chắc thịt, may ra còn được 30.000 đồng 1 kg. Nếu so với thời điểm hồi tháng 4, tháng 5 và cùng thời điểm năm ngoái, mỗi kg lợn hơi cũng đã giảm từ 14 đến 20.000 đồng 1 kg.
Trước đây nuôi lợn thì giá nó cũng ổn định, thì gia đình cũng chăn nuôi, nhưng mà thời điểm này thì giá nó rẻ quá. Mong muốn cái giá của thị trường cao hơn một tí thì chăn nuôi cho nó đỡ lỗ, bởi vì giá cám vẫn cao như thế. Nếu mà vẫn rẻ thế thì gia đình vẫn cứ để nuôi thôi, không bán. Để bán thì nó lỗ vốn đi. Một số con lợn cái thì lại để gây lợn xè.
Theo ghi nhận, tình trạng như nhà bà Lẫm cũng là tình trạng chung của nhiều gia đình chăn nuôi lợn hiện nay. Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn thành phố, từ đầu tháng Chạp giá lợn hơi bắt đầu giảm mạnh, lên tới 50%. Đối với lợn siêu nạc còn bán được với giá 32.000 đồng 1 kg, còn lợn mỡ trọng lượng trên 100kg của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, giá chỉ được 27.000 đồng 1 kg, thậm chí không có người mua. Với mức giá này, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, người chăn nuôi sẽ bị thua lỗ nặng, trung bình khoảng 1 triệu đồng một con. Bà Phạm Tuyết Nhung, người có thâm niên thịt lợn hơn 10 năm tại chợ Đồng Quang cho hay, giá lợn hơi rẻ kéo theo giá thịt cũng giảm đáng kể, trung bình chỉ còn 55 đến 65.000 đồng 1 kg, trước đây là 80 đến 90.000 đồng 1 kg.
Họ kêu ca nhiều chứ, họ bảo năm nay là công nhận giá cả quá rẻ, về nuôi thì thiệt hại cho bà con nhân dân, về những đồng mua cám chẳng hạn hay là thóc lúa. Nói giá cả thị trường thì bà con nông dân này lỗ nhiều lắm. Trước là bán 80 nhé, bây giờ là thực tế bây giờ bán có 60. Xương thì nói chung là rẻ hơn trước nhiều.
Cái mức giá đấy thì hiện nay là gần Tết đến nơi rồi, thì cái nhu cầu mua của người dân có tăng không ạ?
Vẫn bình thường, không có tăng, vẫn thế.
Toàn thành phố hiện có gần 100 trang trại chăn nuôi lợn. Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nên trong năm 2016, đàn lợn phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn. Nguồn cung thực phẩm dồi dào, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo dõi diễn biến thị trường, chúng tôi nhận thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, giá thịt lợn biến động lên xuống theo nhu cầu. Cụ thể, vào dịp đầu năm, giá lợn hơi ở mức trung bình 40.000 đồng 1 kg và có chiều hướng tăng dần. Đỉnh điểm của sự tăng giá là vào đầu tháng 5 năm 2016, giá tăng đến 53.000, 54.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá cao nhất trong suốt 19 tháng trước đó. Mức giá này chỉ cầm cự được trong tháng 5 và đột ngột giảm khi bước sang tháng 6, giá lợn giảm đến 7.000, 8.000 đồng 1 kg. Và hiện tại giá lợn xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến giá lợn giảm mạnh dịp cận Tết là do thị trường Trung Quốc giảm mua. Hơn nữa, thị trường trong tỉnh đã hồi phục nguồn cung dồi dào từ khi thịt lợn bắt đầu tăng giá. Giá lợn hơi giảm cũng khiến cho giá lợn giống giảm và các loại thịt cũng có chiều hướng giảm giá. Cụ thể, đối với thịt mông có giá từ 65.000 đến 70.000 đồng 1 kg, giảm 10.000 đồng 1 kg. Sườn có giá 70.000 đồng 1 kg, giảm 15.000 đồng 1 kg. Thịt thăn 70 đến 75.000 đồng 1 kg, giảm 10.000 đồng 1 kg. Mặc dù giá thịt lợn giảm nhưng mức tiêu thụ cũng rất chậm, khiến những hộ nuôi nhỏ lẻ càng khó xuất bán. Chị Nguyễn Thị Nga, một tiểu thương chuyên kinh doanh thịt lợn ở Trạ Thái cho biết.
Mặc dù dạo này thịt lợn rất là rẻ nhưng mà cái lượng bán ra khá là chậm. Ngày trước bán được ngày 3-4 con nhưng bây giờ cố gắng lắm thì ngày chỉ bán được khoảng 2 con.
Vào thời điểm hiện tại, do bán không có người mua nên các hộ chăn nuôi đang có tâm lý bán đổ bán tháo đàn lợn đã đến lứa để mong vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Điều này càng làm cho thương lái có cớ ép giá. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo người chăn nuôi không nên bỏ chuồng, ngừng sản xuất vì chỉ sau vài tháng thị trường bị thiếu hụt nguồn cung, giá thịt lợn hơi thương phẩm sẽ lại tăng. Để hạn chế rủi ro, người chăn nuôi cần phối hợp với doanh nghiệp liên kết chăn nuôi theo chuỗi, từ các khâu giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến thị trường, đồng thời quan tâm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động sự kiện mừng 20 năm thành lập công ty cổ phần viễn thông FPT, FPT Telecom, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, truyền hình FPT đã chính thức lên sóng chương trình truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho toàn bộ khách hàng trên khắp cả nước mang tên gọi Mở Kết. Vậy sau một thời gian ngắn ra mắt, sự tương tác của khán giả với chương trình ra sao? Phản ánh của phóng viên Minh Tâm tại FPT chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
Sau 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, viễn thông FPT đã hiện diện ở 59 tỉnh thành. Năm 2016 là năm đánh dấu bước tiến mới của đơn vị khi chuyển đổi hạ tầng từ cáp đồng sang cáp quang. Ngoài ra, FPT Telecom liên tục ứng dụng công nghệ mới, phát triển các dịch vụ gia tăng như dịch vụ truyền hình FPT, dịch vụ chia sẻ dữ liệu trực tuyến fce.vn tại Thái Nguyên. Sau 8 năm FPT, chi nhánh Thái Nguyên đã mở rộng 3 văn phòng giao dịch tại thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, cung cấp dịch vụ Internet chất lượng cao và truyền hình IPTV tới hàng chục ngàn khách hàng. Cho biết rõ hơn về sự hình thành phát triển của FPT, ông Nguyễn Duy Tư, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Thái Nguyên nói.
FPT ban đầu, ngày đầu thành lập, chỉ gồm có 4 anh chị từ một cái nền tảng mạng ban đầu là mạng trí tuệ Việt Nam. Một thời gian sau thì công ty cổ phần viễn thông FPT được ra đời với được Bộ Thông tin Thông cấp phép cho thiết lập mạng và kinh doanh dịch vụ viễn thông, và năm 2009 chúng tôi bắt đầu khai trương kinh doanh dịch vụ tại Thái Nguyên. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng một sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, và thực tế người FPT luôn ngày đêm cần mẫn nâng cấp hạ tầng, rồi nâng cấp băng thông quốc tế, và bất kỳ lúc nào khi có một phản hồi của khách hàng, chúng tôi đều cải tiến liên tục để mang lại cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất.
Điểm nổi bật trong hoạt động năm 2016 của FPT Telecom là chính thức lên sóng chương trình truyền hình tương tác dành riêng cho toàn bộ khách hàng FPT trên khắp cả nước mang tên gọi Mở Kết. Đây là chương trình tương tác đầu tiên và duy nhất trên nền tảng truyền hình IPTV tại Việt Nam, đánh dấu bước đột phá mới trong chặng đường phát triển của truyền hình FPT nhằm mang đến cho người dùng những phút giây giải trí đầy kịch tính, vui vẻ thông qua chiếc điều khiển từ xa. Để ghi dấu cho sự kiện này, mới đây FPT Telecom Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, kỷ niệm 20 năm thành lập FPT và trao giải cho khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình Mở Kết. Anh Lương Hồng Minh, người chơi đến từ huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, là khách hàng đầu tiên tại Thái Nguyên may mắn trúng thưởng. Anh chia sẻ.
Đối với tất cả mọi người thì khi mà được trúng giải đặc biệt này thì nó rất tự hào và rất là vui mừng. Đồng thời thì nó cũng mang lại cho mình một món quà và một kỷ niệm khó quên. Thì trong quá trình sử dụng dịch vụ của FPT thì tôi thấy chất lượng dịch vụ của nó rất là hoàn thiện, cũng như là dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt. Tôi rất là cảm ơn và sẽ sử dụng lâu dài dịch vụ tôi đang dùng, và tôi mong mọi người sẽ cùng sử dụng dịch vụ FPT như tôi và sẽ tham gia chương trình Mở Kết như tôi để được trúng thưởng.
Sự khác biệt của Market so với các chương trình trên truyền hình hiện nay chính là sự chủ động của người chơi trong việc tương tác trực tiếp với người dẫn chương trình thông qua màn hình TV. Theo đó, vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên dịch vụ truyền hình FPT, người chơi chỉ cần thực hiện theo các bước: vào menu chính, chọn mục ứng dụng, chọn Market và tham gia theo hướng dẫn. Ngoài ra, người chơi có thể mời thêm nhiều bạn bè tham dự để tăng thêm cơ hội trúng thưởng và hòa mình vào không khí náo nhiệt như đang ở chính trường quay. Và để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, ông Nguyễn Duy Tư, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Chương trình Market là chương trình truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam do FPT trực tiếp sản xuất. Khách hàng chỉ cần là khách hàng của truyền hình FPT và chương trình tham gia hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi tự tin là sẽ phục vụ tất cả các yêu cầu của khách hàng khó tính nhất. Nhu cầu của khách hàng thì dùng là phải có băng thông là lớn và chất lượng thì ổn định và kết nối là liên tục, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu khắt khe của khách hàng như vậy.
Tin rằng với sự đổi mới về chất lượng dịch vụ, cùng với việc cho ra mắt chương trình truyền hình tương tác mang tính giải trí cao, FPT Telecom tiếp tục sẽ đem đến cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Do vậy, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Trương Vương sẽ bị mất nước từ 5 giờ 30 phút đến 11 giờ và từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la tông, tôn cán phòng với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658
02803-645-658.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic, đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!